Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi đến các bạn tin tức về nhóm người dễ lây nhiễm viêm phổi Vũ Hán, cũng như những câu chuyện của người dân Vũ Hán đắc phúc báo khi tin Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Tin tức thứ nhất, nhóm người nào dễ lây nhiễm viêm phổi Vũ Hán? Sau khi viêm phổi Vũ Hán bùng phát, đã nhanh chóng lây lan ở Trung Quốc đại lục. Hơn nữa, trong một khoảng thời gian ngắn, nó đã phát tán đến hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Người ta thường nói, kiếp nạn vô tình, ôn dịch có mắt. Nhìn vào xu hướng viêm phổi Vũ Hán phát tán ở quốc tế, sẽ không khó để nhận ra rằng, lần ôn dịch này rõ ràng là nhắm vào Đảng Cộng sản mà đến. Hoàng đế Nội Kinh, Tố Vấn, Thích Pháp Luân có viết rằng, chính khí ở bên trong, tà không thể xâm nhập. Bệnh tật có phát sinh hay không, có chuyển biến sang ác tính hay không, điểm then chốt nằm ở chỗ, chính khí bên trong thân thể con người. Bên trong thân thể một người tràn đầy chính khí, thì khí âm tà của bệnh tật ắt sẽ không xâm nhập vào người. Ngược lại, trong thân thể thiếu chính khí, thì tà khí sẽ nhập vào người. Một quốc gia cũng giống như một con người, thân thể người là do rất nhiều tế bào tổ hợp mà thành, quốc gia là do nhiều con người tổ hợp thành. Những con người này giống như các tế bào cấu thành một quốc gia. Nếu như một bộ phận người tích lũy đủ tà khí thì quốc gia này sẽ gặp nạn. Biểu đồ trên giống như nói với người ta rằng viêm phổi Vũ Hán trực tiếp nhắm vào những quốc gia thần cộng trên thế giới mà lây nhiễm. Có người có thể nghĩ rằng lực miễn nhiễm của thân thể người và sự phát tán của dịch bệnh có quan hệ như thế nào với việc thần cộng. Họ cho rằng chúng không có liên quan gì. Kỳ thực, chúng có liên quan rất lớn. Những người có hiểu biết về bản chất giả ác đấu của Trung Cộng đều biết về cái tà ác của chất độc Trung Cộng. Chỉ có bạn nghĩ không tới chứ không phải là chúng làm không được. Dù cho là quốc gia hay một cá nhân thân cộng, thứ âm tà đã tiếp thụ và lây nhiễm từ Trung Cộng rất dễ dàng trở thành đòn chí mạng. Điều này những kẻ vô thần luận không phải chỉ dùng hai chữ không tin là có thể phủ nhận được. Cho đến ngày 18 tháng 3, ngoại trừ Trung Quốc ra, vài quốc gia có số người tổng cộng được chẩn đoán nhiễm viêm phổi Vũ Hán nhiều nhất là Ý, Iran, Tây Ban Nha, Đức, Pháp và Hàn Quốc. Nhìn từ số liệu cho thấy những nước này đều qua lại vô cùng gần gũi với Trung Cộng. Trước hết, hãy xem nước Ý. Để trở thành một trong 7 nước công nghiệp lớn G7 trên thế giới, nước Ý bất chấp phản đối của các nước bạn trong Liên minh châu Âu ký kết hiệp ước với Trung Cộng vào tháng 3 năm 2019 để trở thành quốc gia đầu tiên ở châu Âu thương lượng về kế hoạch một vành đai một con đường của Trung Cộng. Năm 2019, do số lượng du khách đại lục tăng đột biến nên đường phố ở Rome đã xuất hiện cảnh sát của Trung Cộng. Nói đến Iran, nước này được quốc tế công nhận là em út của Trung Cộng. Những thứ như vũ khí đạn dược, tên lửa, đạn đạo, vũ khí hạt nhân, sản phẩm điện tử, v.v. của Iran là nhập khẩu từ Trung Cộng. Trong kế hoạch một vành đai một con đường của Trung Cộng, Iran là vùng chiến lược của Trung Cộng để thâm nhập vào châu Âu, châu Á và châu Phi. Trong suốt 10 năm qua, Trung Cộng luôn là đối tác mậu dịch lớn nhất của Iran. Sau vụ thảm sát lục tứ của Trung Cộng, Tây Ban Nha là quốc gia đầu tiên trong Liên minh châu Âu đã phái quan chức ngoại giao viếng thăm Bắc Kinh. Năm 2017, Thủ tướng Tây Ban Nha tham gia diễn đàn Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Quốc tế Một Vành Đai Một Con Đường của Trung Cộng. Tháng 6 năm 2019, công ty Vodafone ở Tây Ban Nha đã chính thức ra mắt mạng di động 5G đầu tiên và chọn lấy Huawei làm hạch tâm để cung ứng thiết bị. Tháng 1 năm 2019, sau khi lãnh đạo Trung Cộng viếng thăm Tây Ban Nha, nhà hát Hoàng gia Madrid dưới áp lực của Trung Cộng đã cưỡng chế hủy bỏ buổi diễn của đoàn biểu diễn nghệ thuật Xuân Jun Hồng Dương Văn hóa Truyền thống Trung Hoa. Chúng ta lại nhìn xem, Đức và Pháp là hai cường quốc châu Âu bị lây nhiễm dịch bệnh khá nghiêm trọng. Mấy năm gần đây, chính phủ của hai quốc gia này đều là thân cộng. Huawei là nhà cung cấp thiết bị đầu cuối thông minh và cơ sở nền tảng ICT, công nghệ thông tin và truyền thông. Ở hải ngoại, Huawei luôn bị chất vấn về việc người sáng lập vốn có bối cảnh xuất thân từ quân giải phóng. Đức và Pháp đã lựa chọn phớt lờ sự cảnh báo từ Hoa Kỳ. Gần đây cả hai quốc gia này đã quyết định cho phép Huawei tham dự vào kiến thiết mạng 5G cho họ. Ngày 26 tháng 3 năm 2019, trong một buổi họp báo ở Paris, Thủ tướng Đức đã khen ngợi một vành đai một con đường là một kế hoạch vô cùng quan trọng người châu Âu chúng tôi muốn tham gia. Tổng thống Pháp tại buổi phỏng vấn của Louis Parian vào ngày 3 tháng 3 năm 2017 đã tự gọi mình là người theo chủ nghĩa Mao Trạch Đông. Chúng ta nhìn lại một nước châu Á khác ngoài Trung Quốc có tình trạng dịch bệnh nghiêm trọng là Hàn Quốc. Mấy năm gần đây, chính phủ Hàn Quốc cật lực gần gũi với Trung Cộng. Thậm chí sau khi dịch bệnh ở đại lục bị phanh phui, chính phủ Hàn Quốc còn lo lắng sẽ sứt mẻ mối quan hệ với Trung Cộng nên đã kiên trì không thiết lập giới hạn biên giới và không tiến hành kiểm soát dịch bệnh đối với du khách. Trong 10 năm qua, bởi vì sức mạnh chuyên chế và sự thâm nhập của Trung Cộng đã khiến cho các thành phố như Seoul, Daegu, v.v. của Hàn Quốc nhiều lần từ chối các buổi biểu diễn của đoàn nghệ thuật Sunjun. Các địa khu hình thành đối lập rõ ràng với các quốc gia thân cộng nêu trên chính là Hồng Kông, Nga, Ấn Độ và Đài Loan. Những quốc gia và vùng lãnh thổ này tuy là có biên giới gần với Trung Quốc, nhưng bởi vì họ đều lựa chọn từ chối Trung Cộng và không tin vào Trung Cộng, nên về cơ bản là thành công trong việc đẩy lùi viêm phổi Vũ Hán. Cho đến ngày 18 tháng 3, trong số hơn 100 trường hợp được chẩn đoán mắc bệnh viêm phổi Vũ Hán ở Hồng Kông, đa số là những người đến từ Đại Lục. Trong những người bản địa Hồng Kông, cũng có nhiều trường hợp bị lây nhiễm là các nhân sĩ có xu hướng ủng hộ Trung Cộng. Nói đến Hồng Kông, rất nhiều người lập tức sẽ nhớ đến cuộc biểu tình chống dẫn độ năm 2019. Cho dù Hồng Kông mỗi ngày có 100.000 người Đại Lục nhập cảnh, nhưng chính phủ Hồng Kông luôn không có phong tỏa toàn diện nhập cảnh. Người bản địa Hồng Kông vì kiên trì đẩy lùi Trung Cộng nên đã giữ được bình an cho mình. Nói đến Đài Loan, người ta có thể lập tức sẽ nhớ đến cuộc bầu cử Tổng thống Đài Loan vừa mới kết thúc vào tháng 1 năm 2020. Người dân Đài Loan nói không với Trung Cộng bằng cách chọn dùng phiếu bầu. Họ triệt để từ chối Trung Cộng. Tuy Đài Loan có quan hệ kinh tế mậu dịch mật thiết khác thường với Đại Lục, nhưng số người chẩn đoán nhiễm bệnh của Đài Loan tương đối ít, khiến cho nước này trở thành một hình mẫu về đẩy lùi dịch bệnh trên toàn thế giới. Ấn Độ là một quốc gia đi theo con đường dân chủ và ở trạng thái đối đầu với chủ nghĩa bá chủ của Trung Cộng trong thời gian dài. Tuy là có biên giới gần với Trung Quốc và số dân đông xấp xỉ Trung Quốc, nhưng số người chẩn đoán nhiễm bệnh của Ấn Độ tương đối ít. Trên bề mặt, nước Nga là anh cả của Trung Cộng, nhưng trên thực tế, họ không tin vào Trung Cộng nhất. Ngày 20 tháng 1, vào lúc Trung Cộng biểu đạt thái độ phải kiểm soát dịch bệnh, thì vào ngày hôm sau, nước Nga đã xác định viêm phổi Vũ Hán là mối đe dọa sinh học. Cho dù lãnh đạo đương nhiệm của Trung Cộng xem Tổng thống Nga là người bạn tri kỷ tốt nhất của họ, nhưng nước Nga đã chọn cách xử lý tối nghiêm trọng đối với viêm phổi Vũ Hán đến từ Trung Quốc. Được xem là một quốc gia trong Liên bang Xô Viết trước đây, Ba Lan đã từng chịu thiệt hại nặng nề trước sự khủng bố của chủ nghĩa cộng sản, nên ghét cay ghét đắng chủ nghĩa cộng sản. Mỗi năm, Ba Lan đều tổ chức tưởng niệm những nạn nhân bị hại bởi sự khủng bố của chủ nghĩa cộng sản. Ngày 11 tháng 11 là ngày độc lập của Ba Lan. Năm 2018, theo báo cáo điều tra một phần trưng cầu dân ý của Ba Lan, cho thấy người Ba Lan xem sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản là sự kiện lịch sử quan trọng nhất và thành công nhất trong 100 năm trở lại đây. Cho đến ngày 17 tháng 3, số người chẩn đoán lây nhiễm viêm phổi Vũ Hán ở Ba Lan chỉ có 17 người. Nhìn ngược lại về Trung Quốc đại lục, lộ trình lây lan của viêm phổi Vũ Hán giống như nói rõ thiên ý, là trận đại ôn dịch có mắt nhắm thẳng vào Trung Cộng. Vì sao ôn dịch phải bắt đầu từ Vũ Hán mà không bắt đầu từ địa phương khác? Đầu năm 1999, Tập đoàn Trung Cộng Giang Trạch Dân đã bí mật xúi dục Giám đốc Đài truyền hình Vũ Hán Triệu Chí Chân sản xuất một bộ phim bôi nhọ Pháp Luân Công dài 6 tiếng, phát sóng trên toàn quốc vào ngày 22 tháng 7 năm 1999, còn ép buộc các cơ quan khác nhau như trường học, doanh nghiệp và nhiều đơn vị sự nghiệp tổ chức các buổi chiếu yêu cầu toàn thể nhân viên phải đến xem, dùng những lời dối trá kích động thù hận của người dân đối với Pháp Luân Công. Bộ phim vu khống đổ thừa cho Pháp Luân Công này xuất xứ từ Vũ Hán. Nó đã đầu độc toàn Trung Quốc và thế giới, khiến cho vô số thế nhân sinh ra hiểu lầm sâu sắc đối với Pháp Luân Phật Pháp, thậm chí là thù hận mà đánh mất vạn cổ cơ duyên đắc được bộ cao đức đại Pháp. Nó đã mang đến cho Vũ Hán và người dân Vũ Hán không biết bao nhiêu tội nghiệp. Không chỉ như vậy, tội lớn tày trời của Trung Cộng mổ cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công cũng khởi nguồn từ bệnh viện Đồng Tế ở Vũ Hán. Việc Trung Cộng mổ cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công đã bị quốc tế gọi là tội ác chưa từng có tiền lệ trong lịch sử trên hành tinh này. Bệnh viện Đồng Tế là nơi khởi nguồn việc cấy ghép tạng ở Đại Lục. Viêm phổi Vũ Hán chiếm lĩnh toàn thế giới ngày hôm nay cũng tuân theo dạng thức tương tự, từ Vũ Hán lây lan ra toàn Trung Quốc và thế giới. Nếu đó là sự trùng hợp thì phải chăng nó là một lời cảnh báo và cảnh tỉnh. Với lộ trình ôn dịch phát tán, phải chăng Thượng Thiên đang nói với con người rằng đẩy lùi Trung Cộng mới có thể tránh xa virus? Trong nền văn hóa thần truyền 5.000 năm của Trung Quốc, người Trung Quốc kính trời sợ thần, tin vào thiên tai nhân họa chính là Thượng Thiên cảnh báo con người. Trung Cộng, một chính quyền tàn bạo trong 70 năm, đã hại chết hơn 80 triệu người Trung Quốc, phá hoại đạo đức và nền văn hóa truyền thống của Trung Quốc, từ vận động chỉnh phong cho đến cải cách ruộng đất, từ tam phản, ngũ phản cho đến đại cách mạng văn hóa, từ thảm sát sinh viên học sinh năm 1989 cho đến bức hại tàn khốc Pháp Luân Công kể từ năm 1999, hiện nay lại đang bắt nạt và đàn áp toàn thể quảng đại quần chúng. Trung Cộng sử dụng bạo lực và nói dối để mang đến tai nạn thảm trọng cho dân tộc Trung Hoa và thế giới. Trung Cộng đã làm hết mọi việc xấu, trong ngày hôm nay nó đều đối mặt với cảnh khốn cùng, khí số đã tận. Tính đến ngày hôm nay, đã có hơn 350 triệu người Trung Quốc, từ quan chức cấp cao cho đến người dân bình thường, đã làm tam thoái bảo bình an và đã thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của Trung Cộng. Lúc Đảng Cộng sản bắt người ta gia nhập vào đảng, đoàn, đội thì đều bắt họ giơ nắm tay lên trước trán, phát lời thề độc trước lá cờ máu, hiến dâng mạng sống cho nó, vì chủ nghĩa cộng sản phấn đấu cả đời. Lời thề độc này là theo người ta đến đời sau. Nếu như không thể làm tam thoái kịp thời, thì sớm hay muộn đều phải đoái hiện lời thề độc này. Thanh minh tam thoái chính là thanh minh không làm con dê thế tội cho Trung Cộng. Ông trời có đức hiếu sinh, học viên Pháp Luân Công không màng đến an nguy cá nhân trong đỉnh điểm áp lực của cuộc bức hại, giảng chân tướng cho người dân trong suốt 20 năm qua, chính là để cho dân chúng nhìn rõ bản chất Trung Cộng để tránh xa nó. Mong rằng những người hữu duyên đều có thể nắm bắt cơ hội thoái xuất khỏi đảng, đoàn, đội và cắt đứt quan hệ với Trung Cộng, từ đó đắc được sự bảo hộ và cứu độ của Thượng Thiên vào lúc đại đào thải trời diệt Trung Cộng. Sử dụng tên thật, tên lúc nhỏ hoặc hóa danh đều có thể làm tam thoái, cũng có thể viết lên tờ tiền một nhân dân tệ rồi dùng nó chi tiêu, hoặc viết lên tờ giấy dán bên ngoài, hoặc là cũng có thể nói với học viên Pháp Luân Công đến giúp đỡ thanh minh làm tam thoái. Điều thần Phật nhìn vào là nhân tâm. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Chúng ta phải bảo vệ tốt bản thân mình, đừng để mỗi ngày bị đánh vào mặt, bị cuốn vào vòng xoáy tuyên truyền của Trung Cộng, truyền hình, webpo, TikTok. Mong rằng sau khi trải qua trận ôn dịch hung tợn đến nhắm thẳng vào Trung Cộng lần này, các bạn sẽ chúc mừng bản thân mình vì đã xung phá được lời dối trá và đã hiểu được chân tướng, có được bình an đi tới tương lai. Tin tức thứ hai, người dân Vũ Hán cảm ơn các học viên Pháp Luân Công vì những cuộc gọi điện thoại ân cần của họ. Virus Corona Vũ Hán đang lây lan với tốc độ báo động, đặt người Trung Quốc và toàn nhân loại vào tình trạng nguy hiểm. Nhận thấy sự khẩn cấp trong việc cứu người, các học viên Pháp Luân Công bên ngoài Trung Quốc đang gọi điện thoại cho người dân ở Vũ Hán để nói cho họ biết cách tự cứu mình trước mối nguy hiểm. Đó là niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo và thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Những câu chuyện dưới đây thể hiện sự biết ơn của người dân đối với Pháp Luân Công và các học viên. 1. Tôi muốn mời các học viên Pháp Luân Công đến Vũ Hán để thưởng thức hoa anh đào khi đại dịch virus corona kết thúc. Khi người đứng đầu một công ty du lịch nhận được một cuộc điện thoại từ một học viên, anh nói, vợ tôi đang nằm viện, bây giờ tôi đang nấu cháo cho cô ấy. Khi người học viên bảo anh nhớ câu Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo, và giải thích cho anh về tầm quan trọng của việc thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc, anh nói không chút do dự, được thôi, tôi thoái. Anh bảo với người học viên rằng anh không hiểu lầm về Pháp Luân Công và bản thân anh từng luôn cố gắng để trở thành một người tốt. Anh nói, tôi đã quyên góp rất nhiều tiền để giúp mọi người chống lại dịch virus corona này. Người học viên khuyên anh duy trì niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo và nói với những người thân và nhân viên của mình làm điều tương tự để họ cũng nhận được phúc báo. Người đứng đầu công ty du lịch nói với học viên, cảm ơn bạn rất nhiều, bạn thực sự là người tốt. Tôi muốn mời các học viên Pháp Luân Công đến Vũ Hán để thưởng thức những bông hoa anh đào tuyệt đẹp khi dịch virus corona kết thúc. Điện thoại di động của tôi luôn bật, bạn có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào. 2. Đây là thiên tai hay nhân họa? Khi một học viên Pháp Luân Công gọi cho một thanh niên đang ở trong một bệnh viện dã chiến, anh ấy hỏi, virus corona Vũ Hán là thiên tai hay nhân họa? Ai có thể cho tôi một câu trả lời? Người học viên nói, xin đừng quá lo lắng, tôi có thể nói đây là nhân họa và tôi có thể cho anh biết lý do tại sao tôi nói như vậy. Tôi nghĩ đó là vì Đảng Cộng sản Trung Quốc vô thần và nó không bao giờ nói cho mọi người biết sự thật. Tình trạng khốn khổ mà anh và người dân Vũ Hán gặp phải là hậu quả của sự che giấu tình hình dịch bệnh của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nếu họ đưa ra các biện pháp phòng ngừa thích hợp ngay từ đầu, nhiều người đã có cơ hội sống sót. Nó không phải là một nhân họa sao? Người học viên nói với anh, ngày nay, tham nhũng và dối trá tồn tại khắp mọi nơi ở Trung Quốc. Tôi đang gọi cho anh từ cách xa 10.000 dặm với hy vọng rằng anh sẽ nhớ Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo và sẽ thoái khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc bởi vì đó là cách duy nhất để anh có thể tránh xa nguy hiểm. Anh chàng nói một cách nghiêm túc, hãy giúp tôi thoái khỏi Đoàn Thanh niên Cộng sản. Sau đó, người học viên nói với anh nhiều hơn về Pháp Luân Công và bảo anh nhớ niệm hai cụm từ trên. Anh chàng nói đi nói lại, tôi sẽ nhớ, cảm ơn bạn rất nhiều. 3. Một đảng viên kỳ cựu của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cả gia đình tôi rất biết ơn Pháp Luân Công. Một thành viên kỳ cựu của Đảng Cộng sản Trung Quốc gần 70 tuổi đang bị cách ly tại nhà khi ông nhận được một cuộc điện thoại từ một học viên Pháp Luân Công. Ông lão buồn bã nói, vợ tôi và hai em gái của bà ấy đã bị đưa đến một bệnh viện dã chiến. Họ bị ho, sốt và khó thở. Hai người thân khác hiện đang được điều trị tại các bệnh viện khác. Con gái tôi đang làm việc ở một tỉnh khác. Gia đình tôi bị phân tán ra khắp nơi và nó không còn giống như một gia đình nữa. Người học viên nói với ông rằng cô đã gọi vì thấy một tin nhắn nhờ giúp đỡ của con gái ông trên Weibo, một trang blog nổi tiếng ở Trung Quốc. Rồi cô kể cho ông nghe mấy câu chuyện từ thời cổ đại và nói, cháu tu luyện trong Phật gia và tin vào thần và Phật, còn bác thì sao ạ? Ông lão nói, tôi cũng vậy, vợ tôi cũng tín Phật. Sau đó ông cẩn thận lắng nghe khi người học viên nói với ông về lý do và tầm quan trọng của việc thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sau khi nghe chân tướng, ông nói, hãy giúp tôi thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi sẽ rất biết ơn nếu chị có thể giúp tôi. Người học viên rất mừng cho ông và cho ông một hóa danh rất tốt để thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cô cũng bảo ông, hãy nhớ niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo, vì những cụm từ này sẽ giúp ông tránh được nguy hiểm. Ông nói, tôi sẽ nhớ những gì chị nói, tôi sẽ bảo người thân của tôi cũng làm như vậy. Cảm ơn chị, cả gia đình tôi đều biết ơn Pháp Luân Công. 4. Đây là một đức tin cho toàn nhân loại. Sau đó, người học viên đã gọi cho con gái của ông và cô cũng đồng ý thoái khỏi Đoàn Thanh niên Cộng sản với hóa danh Thuần Mỹ. Thuần Mỹ nói, tôi đã đăng một tin nhắn nhờ giúp đỡ trên Weibo vì gia đình tôi đang lâm vào cảnh cùng cực. Tôi không ngờ lại nhận được cuộc điện thoại từ các học viên Pháp Luân Công. Thuần Mỹ buồn bã nói, mẹ tôi và hai dì đều ở trong một bệnh viện dã chiến. Dì lớn tuổi của tôi đang trong tình trạng tệ nhất. Chồng bà đã qua đời hôm qua vì bị nhiễm trùng, nhưng chúng tôi đã không nói với bà về điều đó vì sợ bà ấy sẽ không thể chịu đựng được. Tôi không dám đăng bất kỳ tin xấu nào trên Weibo nữa. Nếu không, cảnh sát sẽ đến tìm tôi. Tất cả những người thân của tôi đều nhiễm bệnh cho nhau. Đó là ngày sinh nhật của ông tôi và tất cả chúng tôi đều đến tham dự. Người học viên nói, cô đã rời Trung Quốc một thời gian trước và tu luyện Pháp Luân Công. Cô cũng khuyên Thuần Mỹ nói với mọi người trong gia đình cô thành tâm niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo để được an toàn. Những thảm họa trên diện rộng như lũ lụt hay bệnh dịch không chỉ là thiên tai, chúng là những lời cảnh báo từ các vị thần. Tôi tin vào thần. Cô nói và kể cho Thuần Mỹ một câu chuyện về ông của cô. Cô nói, ông tôi đã bị bệnh nặng vài năm trước, nhưng ông đã sống sót và sống thêm được 8 năm trước khi ông thanh thản qua đời, ở tuổi 96. Ông được qua khỏi cơn thập tử nhất sinh vì cả gia đình chúng tôi liên tục niệm hai cụm từ tôi nói với bạn. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công khi lên 8 tuổi. Mẹ tôi có sức khỏe kém và từng bị bệnh dạ dày rất nặng. Thế nhưng, bà đã hoàn toàn bình phục chỉ một tháng sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Công. Người học viên nói với Thuần Mỹ, sau khi chứng kiến sự thay đổi đáng kinh ngạc của mẹ tôi, cả gia đình chúng tôi cùng một số người bạn cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Gần 100 triệu người ở Trung Quốc tu luyện Pháp Luân Công vào thời điểm đó, bởi vì Pháp Luân Công dựa trên nguyên lý phổ quát, chân, thiện, nhẫn và có sức mạnh chữa bệnh đáng kinh ngạc. Thuần Mỹ nói, tôi hiểu điều đó. Sau đó, người học viên nói với cô về vụ tự thiêu tại quảng trường Thiên An Môn vốn đã được Đảng Cộng sản Trung Quốc dàn dựng để phỉ báng Pháp Luân Công và lừa dối người dân Trung Quốc. Người học viên nói, nếu chị có cơ hội đọc cuốn sách truyền Pháp Luân, chị sẽ thấy Pháp Luân Công dạy mọi người trở nên tốt. Cuốn sách này đã được dịch sang hơn 40 ngôn ngữ và pháp môn này được đánh giá cao ở nhiều quốc gia và khu vực. Xin đừng nghĩ rằng tôi đang cố gắng yêu cầu chị tu luyện Pháp Luân Công hoặc chống lại chính phủ bởi vì tôi không có ý như vậy. Kết thúc cuộc điện thoại, Thuần Mỹ nói, tôi hiểu, pháp môn này hướng dẫn mọi người trở nên tốt hơn và làm những điều tốt. Điều đó vô cùng quan trọng, đây là một đức tin cho toàn nhân loại. Cảm ơn chị rất nhiều vì đã nói với tôi tất cả những điều này. Một điều nữa, tôi hy vọng những người như chị cũng được bình an vô sự. Tin tức thứ 3, người dân Vũ Hán đắc phúc báo khi tin Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Có nhiều câu chuyện về những người được phúc báo sau khi họ nhận ra bác bỏ tuyên truyền của chính quyền Trung Cộng và tiếp nhận sự thật rằng Pháp Luân Đại Pháp thực sự tuyệt vời. Dưới đây là hai ví dụ gần đây đã diễn ra ở Vũ Hán trong thời gian phong tỏa toàn thành phố do dịch virus corona. 1. Các triệu chứng nhiễm virus corona của một sinh viên đại học biến mất. Con trai của một người họ hàng nhà tôi là một sinh viên đại học ở Vũ Hán. Do chính quyền Trung Quốc che giấu nên mãi đến ngày 23 tháng 1, khi chính phủ đột nhiên phong tỏa toàn thành phố, cháu mới biết về sự lây lan của virus corona. Cháu đã bị kẹt lại ở Vũ Hán mà không có cách nào để về nhà. Cả gia đình người họ hàng này của tôi đều biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bị bức hại thế nào và truyền thông do chính quyền kiểm soát đã chụp mũ Pháp Luân Đại Pháp ra sao. Từ lâu họ đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và đoàn đội của nó. Họ thiện đãi các học viên Pháp Luân Đại Pháp và tin rằng thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Do vậy, họ không lo lắng về sự lây lan của chủng virus corona. Tuy nhiên, họ không khỏi lo cho cậu thanh niên sống ở Vũ Hán một mình. Ngày nào cháu cũng nhìn thấy những người bị bệnh được khiêng ra khỏi tòa nhà cháu ở và đưa đi bằng xe cấp cứu. Cháu hết sức thận trọng, cháu cố gắng ở lại trong căn hộ của mình hết mức có thể. Mấy ngày cháu mới ra ngoài đi mua đồ ăn một lần. Hễ về đến căn hộ là cháu vệ sinh kỹ lưỡng tất cả quần áo và đi tắm. Cháu sống trong nỗi sợ hãi mất một tháng ròng. Ngày 29 tháng 2, cháu gọi cho gia đình. Cháu báo rằng cháu bị sốt nhẹ, cháu lo mình có thể bị nhiễm virus corona. Cha mẹ cháu liền nhắc cháu, hãy nhớ niệm hai câu đó nhé. Cháu hiểu ra ngay và bắt đầu niệm, Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Sáng hôm sau, cơn sốt của cháu đã biến mất và cháu đã hoàn toàn ổn. Cháu tin rằng cháu đã được sư phụ gia trì bởi cháu tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. 2. Các triệu chứng nhiễm virus corona của cháu gái tôi đã biến mất. Gia đình anh trai tôi sống ở khu Giang Ngạn của quận Hán Khẩu ở Vũ Hán. Anh tôi là người góa vợ, cháu gái tôi đã ly hôn và sống cùng cha và con trai đang tuổi vị thành niên của cháu. Nhiều người trong khu vực đó đã nhiễm virus corona. Chúng tôi không thể đến thăm họ nên đành phải gửi lời chúc mừng năm mới qua điện thoại. Cháu gái tôi đã trả lời điện thoại, nghe giọng cháu rất yếu và tôi có thể cảm nhận được có gì đó bất ổn. Cháu nói với tôi rằng cháu thấy tức ngực, đau họng và sốt nhẹ. Cháu nghi mình đã bị nhiễm bệnh. Cháu hết sức sợ hãi và liên tục hỏi, lỡ con thực sự bị nhiễm thì làm sao? Nếu con chết thì sẽ ra sao? Ai sẽ chăm sóc con trai con? Ai sẽ chăm sóc cha con? Tôi nói, đừng lo, mọi việc sẽ tốt thôi. Thật ra tôi đã từng nói cho cháu về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp như thế nào và việc chính quyền chụp mũ Pháp Luân Đại Pháp và ngụy tạo những tin giả để kích động thù hận đối với Pháp Luân Đại Pháp ra sao. Cháu đã tiếp nhận chân tướng và đồng ý thoái đảng và các tổ chức của nó. Tôi bảo cháu, hãy thành tâm niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo, cháu sẽ được bình an. Cháu nói cháu sẽ niệm. 2 ngày sau, tôi gọi lại cho cháu. Cháu nói với tôi rằng gần như triệu chứng nào cũng đã biến mất, chỉ có cổ họng là còn đau một chút thôi. Cháu nói cháu đã thành tâm niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Cháu tin cháu thực sự đã được đắc phúc báo. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, vui lòng truy cập trang web vn.minhhui.org.
Thank you.